Chương trình hỏi đáp du học Mỹ trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ hai mỗi tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Trà My xin chào các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình và xin chào giáo sư.
Xin chào cô và các quý vị.
Dạ, mời các bạn cùng theo dõi chương trình trực tiếp trong lúc này đây. Chúng ta đang có chủ đề về làm thế nào để được trường Mỹ mời sang làm việc. Và chúng tôi cũng sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn liên quan tới đề tài này cũng như là liên quan tới du học Mỹ. Các bạn cứ để trong phần bình luận nhé. Chương trình đang trực tiếp. Bây giờ là 10 giờ 34 phút tối giờ Việt Nam. Ngày 14 tháng 11 thứ hai. Dạ, tiếp nối chủ đề về các cách thức mà trong lĩnh vực giáo dục, các thầy giáo, cô giáo, những giáo sư, những tiến sĩ hoặc là những nhà nghiên cứu, họ mong muốn có được một cơ hội đến Mỹ làm việc ngắn hạn hay dài hạn và được sự bảo trợ của các trường đại học Mỹ để đi qua làm việc thời gian 1 năm, 2 năm hoặc là làm việc lâu dài hơn, tiến tới thẻ xanh. Thì đó là những cái chủ đề mà mình đã bàn thảo từ tuần trước với những cái dạng đặc biệt dành cho những người đặc biệt có đầy đủ đáp ứng những yêu cầu từ các trường đại học Mỹ. Thì ngày hôm nay tiếp nối chủ đề đó, thưa giáo sư, mình đã nói về EB1B là một cái dạng visa để dành cho các trường đại học Mỹ có thể mời những người giáo sư, những nhà nghiên cứu có những cái thành tựu khoa học đặc biệt, những thành tựu nghiên cứu đặc biệt sang Mỹ giảng dạy và tiến tới bước đường lâu dài là thẻ xanh các trường đại thọ để ở lại làm việc lâu dài. Thưa giáo sư, ngoài cái EB1B còn có những thể loại nào khác mà các trường Mỹ, đặc biệt là các trường đại học, có thể mời người nước ngoài sang làm việc, công tác lâu dài hoặc là ngắn hạn, thưa giáo sư?
Thưa cô, đề tài hôm nay chúng ta tiếp tục như cô đã nói, những cái điều kiện được giải quyết để mà các giáo sư các nước ngoài hay là các sinh viên đã ra đi làm ở các đại học trong vài ba năm và muốn ở lại nước Mỹ. Thì chúng ta đã nói sơ qua cái chương trình EB1B là cho các giáo sư xuất sắc, thì trong trường hợp đó là không cần đại học họ hỗ trợ và không cần phải yêu cầu của chứng nhận lao động. Thì cái chương trình hôm nay chúng ta sẽ chú trọng vào EB2. Thì EB2 là có hai dạng. Cái thứ nhất, nếu mà các giáo sư làm việc ở các đại học ở Mỹ một thời gian, hay là các giáo sư ở nước ngoài muốn vào nước Mỹ mà được các đại học sponsor để mà được ở lại lấy thẻ xanh, thì nếu mà chứng minh được một cái điều kiện rất là quan trọng, cái thứ nhất là mình phải nói qua sơ qua cái điều kiện này, nó gọi là National Interest Waiver, là NIW, dịch ra tiếng Việt Nam là miễn trừ lợi ích quốc gia. Thì trên nguyên tắc khi mà muốn xin thẻ xanh với miễn trừ quyền lợi quốc gia, thì đây là một cái phương pháp rất là được áp dụng cho những cái trường hợp mà các trường đại học họ muốn đưa các giáo sư mà muốn các giáo sư này ở lại. Thì nếu mà mình có đủ điều kiện để được miễn, không cần phải chứng minh lao động, thì chúng ta phải thấy rõ ràng là những cái chương trình hoạt động hay là những chương trình nghiên cứu của các giáo sư này nó có liên quan đến cái những cái an ninh của quốc gia nước Mỹ. Thì nếu mà luật sư họ chứng minh được rằng là các giáo sư này hay là những cái giáo sư ở nước ngoài vào làm nghiên cứu và hay dạy vào những cái ngành mà nó liên quan đến cái safety, có nghĩa là liên quan đến cái sự an ninh của nước Mỹ, thì họ không cần phải chứng minh rằng là qua cái trường hợp là chứng minh lao động. Thì đó là cái trường hợp mà khi các giáo sư này có thể xin EB2 với NIW. Thì trong trường hợp này thì không cần một đại học sponsor, nhưng mà các trường hợp này cũng sẽ làm được và không cần phải cái chứng minh về lao động. Đó là cái trường hợp
Dạ.
thứ nhì.
Giáo sư đang nhắc tới những cái lĩnh vực mà liên quan tới an ninh quốc gia của Mỹ, tức là họ cần những cái lĩnh vực nghiên cứu đó, họ cần những cái nhân tài của lĩnh vực đó. Thành ra họ có thể áp dụng cái chương trình gọi là miễn trừ, tức là miễn trừ những cái yêu cầu, những điều lệnh, những quy định thông thường đó, về visa hay là về cái chuyện làm tuyển dụng lao động từ nước ngoài đó, họ miễn trừ hết tất cả. vì cái lợi ích an ninh quốc gia của nước Mỹ, thì họ sẽ chiếu cố và họ sẽ mang những người đó qua, họ tài trợ những người đó qua, vì đó là những nhân tài có thể đóng góp cho quyền lợi của nước Mỹ, cho lợi ích của nước Mỹ. Giáo sư nhắc tới cái NIW, tức là miễn trừ vì lợi ích của nước Mỹ, thì xin hỏi rõ cái miễn trừ này khi nào thì được áp dụng, có phải là cái người ứng cử viên đó phải được nhà trường gọi là đài thọ và nhà trường phải xin với lại bên phía chính phủ Mỹ để miễn trừ những cái điều lệnh về visa, những cái quy định về visa để họ có thể bảo trợ cái nhân vật đó hay không? Hay là cái người ứng cử viên đó phải có những cái điều kiện đáp ứng như thế nào để được miễn trừ trước khi họ tìm tới những cái trường đại học, thưa giáo sư?
Thì trong các trường đại học có các giáo sư làm việc 3-4 năm, mà nếu chúng tôi thấy rõ ràng là các giáo sư này được đủ những điều kiện để chúng tôi cho lên chức và có thể được ngạch ở trong trường là được tenure, thì trong trường hợp này có nghĩa là xin EB2 với cái NIW là miễn vì cái quyền lợi quốc gia của Mỹ, thì không cần đại học phải, họ phải coi như là sponsor trong trường hợp này, và không cần phải chứng minh qua cái hệ thống gọi là PERM, Program Electronic Review Management, để được một cái chứng chỉ về lao động. Thì trong trường hợp này tôi nói rõ ràng là không cần đại học sponsor, nhưng những đại học này họ làm việc với một người luật sư mà rất là có khả năng và có những kiến thức về cư trú, và họ sẽ đọc những điều kiện để làm sao đủ được điều kiện để xin trong cái dạng EB2 mà với cái NIW. Thì cái NIW là nó được chấp nhận khi mà người luật sư này làm việc với người những người nạp đơn là applicant, là những giáo sư, thì họ làm sao lấy ra những cái chi tiết cộng tác với các đại học, và các đại học mà họ đã chứng nhận được là những người giáo sư này họ đã có những cái thành tích làm trong những cái ngành mà liên quan đến cái an ninh quốc gia của Mỹ, và ngoài ra những cái đề tài làm việc của người ta có lợi cho nền kinh tế Hoa Kỳ, hệ thống giáo dục, y tế, hay là một số khía cạnh khác cho xã hội, thì cái đó là cái khả năng và những cái sự lưu loát, những cái sự làm việc của các người làm trong cái ngành này, là những cái người họ chuyên môn, là những người coi như là luật sư mà họ có những cái kiến thức và có những cái kinh nghiệm đã làm trong quá khứ, thì họ sẽ làm việc với giáo sư này, đưa ra những cái hồ sơ, đưa ra những cái chứng minh cho rằng là những cái hệ thống làm việc và những cái chương trình làm việc của giáo sư này nó liên quan và nó thỏa mãn được cái điều kiện để xin được cái NIW. Trong trường hợp này tôi nói rõ ràng rằng là mình không cần phải chứng minh, tại vì khi mà đã được qua cái chương trình NIW thì không cần chứng minh của lao động, và trong trong cái trường hợp này thì không cần đại học sponsor, tại vì đã có đủ khả năng cho NIW thì không cần đại học sponsor.
Giáo sư có nhắc tới chứng minh về lao động, có nghĩa là cái chứng chỉ lao động do Bộ Lao động Mỹ cấp á, là mỗi lần mà những người nào từ nước ngoài qua nước Mỹ làm việc mà chiếm một vị trí của công dân Mỹ thì phải chứng minh là tại sao cái người này thiết yếu, cái người này không thể thay thế để mà làm mất một vị trí của một người Mỹ làm việc ở đây. Thì cái đó là cái chứng chỉ lao động, vốn là cái rất là khó khăn để có được khi trong một cái quá trình mà một người chủ lao động ở đây mướn một người nước ngoài về làm việc cho mình. Thì với cái NIW miễn trừ vì quyền lợi quốc gia đó, thì họ sẽ không yêu cầu có cái chứng chỉ lao động từ Bộ Lao động Mỹ cấp. Quý vị sẽ không cần phải đăng ký nộp đơn để mà xin cái đó. Mà nếu như quý vị cảm thấy là mình có những thành tích vượt trội trong những cái lĩnh vực mà giáo sư có mô tả một số đó, tức là về y khoa, về sinh học, về an ninh, về quốc phòng, hay là về những cái công trình nghiên cứu có mang cái tính chất là vượt bậc, bước ngoặt, tất cả những cái gì mà nó về khoa học, về nghiên cứu đó mà có ích cho lợi ích của nước Mỹ, thì quý vị có những thành tích về quốc tế, những công trình nghiên cứu nặng ký, là mình là những chuyên gia, những nhà khoa học mà mình nghĩ là mình có thể đóng góp cho nước Mỹ thì mình có thể tiến tới xin cái NIW thông qua một người luật sư di trú của Mỹ. Họ biết cách thức và họ xin mình cái thể thức đó rồi, thì một khi được thì mình có thể tìm kiếm các trường đại học nào mà mình mong muốn làm việc với, để mà mình giới thiệu bản thân là tôi có những cái thành tích như vậy và tôi được cái miễn trừ visa như vậy và tôi mong muốn được cộng tác với quý vị, thì lúc đó trường đại học sẽ rất là, nếu mà họ có nhu cầu đúng như vậy thì họ sẽ rất là hoan hỷ mời nhận chúng ta cùng cộng tác. Cái đó là cái bước mà theo trình tự đi tới mà không cần phải liên hệ với trường đại học trước để xem là họ có bảo trợ mình hay không, họ có đồng ý nhận mình hay không để họ xúc tiến xin hồ sơ phụ với mình, thì không cần như vậy. NIW là một thể thức rất là đặc biệt, miễn trừ vì lợi ích quốc gia. Thì cái này thì dĩ nhiên là nó cũng giống như cái EB1B mà lần trước mình nhắc, tức là nó cần những tài năng xuất chúng, không phải ai cũng được. Và những tài năng xuất chúng đó là được sự công nhận, ghi nhận của quốc tế, của các công trình khoa học, của đăng ký ấn bản nhiều nơi và của những cái khoa bản, trong cái cộng đồng khoa bản. Thì nếu quý vị có những thành tích như vậy, quý vị có thể ghi danh để mà tìm kiếm một cái cơ hội cho mình để mà cộng tác hoặc làm việc lâu dài ở nước Mỹ. Đó là về cái thể thức xin được NIW. Ngoài ra cũng có một cái cách khác mà những người trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam hoặc ở các nước cũng có thể cộng tác với môi trường sư phạm ở Mỹ, thầy cô giáo, giáo sư v.v. thưa giáo sư, để mà qua đây làm việc á, theo cái dạng là visa đi Mỹ làm việc EB. Thì có cái EB2 là cái EB dạng visa mà để dựa vào cái công việc làm mà để tới tiến tới thẻ xanh ở Mỹ. Riêng trong lĩnh vực giáo dục, trong lĩnh vực sư phạm thì các trường Mỹ áp dụng cái EB2 này cho nhân viên từ nước ngoài sang Mỹ làm việc như thế nào, ít nhiều ra sao, khó khăn ra sao, họ kén chọn như thế nào, thưa giáo sư?
Trước tiên là tôi muốn muốn nói rõ rằng là cái chương trình EB1B nó rất là khó nhất, rất là khó so sánh tất cả những chương trình khác, tại vì chương trình này nó phải chứng minh rằng là giáo sư được xuất sắc, không cần đại học sponsor và không cần cái chứng nhận lao động. Tại vì cái trường hợp này nó rất là xuất sắc, bởi thế không cần phải dùng cái NIW, đó là EB1B. Còn cái chương trình chúng ta vừa mới nói xong là EB2 với cái NIW là nó dễ dàng hơn một chút và không có nghiêm ngặt hơn cái chương trình EB1B. Thì trong trường hợp này chúng ta phải chứng minh rằng phải có cái NIW, và trong trường hợp này thì không cần đại học sponsor. Còn cái chương trình thứ ba mà cô nói ra là không phải những là chỉ qua Mỹ mà đi học mà thôi, và chúng ta thấy rằng là đi không phải qua Mỹ để mà giảng dạy hay là làm nghiên cứu, nhưng mà chương trình EB2, cái thứ chương trình thứ ba của chúng ta hôm nay, và không cần phải có NIW, nhưng mà phải cần đại học họ sponsor và phải cần cái chứng minh. Tại vì những cái người giống như cô nói xin từ Việt Nam qua thì những cái chương trình họ làm việc có thể không có thích hợp cho cái NIW. Thì cái cách thứ ba là cái cách có thể rằng là không phải là dễ dàng nhất, nhưng mà nó có thể thích hợp cho các giáo sư ở Việt Nam hay là các sinh viên đi ra đã có bằng tiến sĩ đi làm việc ở các đại học một thời gian, nhưng mà những cái lĩnh vực làm việc của người ta không có đủ điều kiện để xin được cái NIW. Thì trong trường hợp này thì cần một cái đại học họ phải sponsor cho cái, coi như là ủng hộ cho cái chương trình này, cho cái applicant này. Thì trong trường hợp này thì cái thứ nhất là về hướng các đại học thì họ thấy rõ ràng rằng là những người có thể là những giáo sư ở Việt Nam qua đây hay là những sinh viên đã đi làm giáo sư một thời gian ở đại học, họ có cái nhu cầu mà mặc dù những cái chương trình về nghiên cứu của những giáo sư này không có thích hợp cho NIW, nhưng mà họ có thể là cần thiết cho những cái đại học này. Cái thứ nhất chúng ta thấy rằng là kiếm những người giáo sư để dạy trong những cái ngành mà đôi lúc những cái ngành đó không có liên quan đến cái an ninh quốc gia, nhưng mà họ rất là cần thiết cho cái đại học đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng trong trường hợp để làm được cái đơn để xin cho các giáo sư ở Việt Nam qua hay các sinh viên đã ra tiến sĩ mà đã đi làm việc ở đại học này một thời gian, thì đó cái chương trình thứ ba chúng ta nói. Thì chúng ta có thể làm việc với, cũng là cần phải làm việc với một luật sư có khả năng để mà giúp các giúp cái đại học này và các giáo sư là những người nạp đơn. Thì trong trường hợp này thì phải chứng minh rằng là need, có nghĩa là mình phải cần cái chứng chỉ lao động. Thì cái chứng chỉ lao động thì rất là cũng là khó khăn, rất là nghiêm. Chương trình này rất là khó khăn, rất là nghiêm túc. Có nghĩa là khi mà yêu cầu để mà chủ lao động hay là đây trong trường hợp này là một đại học tài trợ cho một người nào đó bằng cách cung cấp một công việc lâu dài và kiểm tra thì công nhân Hoa Kỳ nào cũng đủ điều kiện để thay thế không, thì cái đó là đòi hỏi qua những bước rất là nhiều. Cái thứ nhất là những cái địa vị đó, những cái position đó phải đưa ra, nó gọi là phải quảng cáo trong một thời gian nào đó, tùy theo cái chương trình đó, có thể là từ 3 tháng hay 6 tháng. Thì nếu mà không có làm như vậy thì không có đạt được cái điều kiện để được cái chứng nhận lao động. Ngoài ra khi đã đưa ra những cái quảng cáo cho cái vị trí này, thì khi mà mình interview xong rồi mình quyết định để nhận một người từ nước ngoài vào, hay là một tiến sĩ giáo sư hiện tại đang làm việc ở đây, thì cái khó nhất là mình là cái người luật sư phải chứng minh rằng là có thể rất là khó khăn hay là không có thể kiếm được một công nhân nào ở Mỹ để mà làm trong vị trí này. Đó là cái điều kiện thứ nhì, nó rất là khó khăn. Bởi thế khi mà đi qua chương trình này thì có thể rằng là nó rất là khó khăn, nhưng mà có thể là không thể không làm được. Thì đó là cái chương trình thứ ba chúng ta nói, tôi nói tóm lại là EB2 với cái sự làm việc với đại học, phải cần cái đại học họ sponsor. Và cái khó khăn nhất tại vì không có cái NIW, thì trong trường hợp này mình phải chứng minh, phải có cái chứng chỉ lao động.
Dạ, thì cũng giống như những ngành nghề khác, nếu mà các bạn muốn tới Mỹ làm việc để có visa thì dĩ nhiên là các bạn phải cần một cái visa gọi là EB2, mình xin lỗi, tức là muốn tới Mỹ làm việc mà tiến tới thẻ xanh á, thì bước đầu tiên là phải cần một cái visa gọi là EB2, tức là visa dựa trên công việc làm để tiến tới thẻ xanh định cư lâu dài. Thì những cái ngành nghề mà nước Mỹ có nhu cầu cần thiết mời gọi nhân tài từ nước ngoài vào đóng góp thì họ sẽ dựa vào cái hệ thống EB2 này để tuyển dụng nhân tài từ nước ngoài vào, và họ phải chứng minh là vì sao họ không tuyển dụng công dân trong nước, bằng cách là họ cũng phải đi qua một cái trình tự là họ cũng rao tuyển dụng ở đây, chờ đợi đúng một cái thời gian quy định, không tìm thấy người nào thích hợp thì lúc đó họ mới chứng minh cho Bộ Lao động Mỹ là tìm không ra và đây là cái ứng viên thích hợp của tôi. Tức là nó qua y chang một cái quá trình mà tất cả những cái visa EB2 nào mà trong những lĩnh vực về cơ khí, về kỹ sư hay về bất cứ một cái lĩnh vực nào khác mà quý vị qua để mà làm việc ở đây đó, thì cái lĩnh vực sư phạm giáo dục nó cũng vậy thôi. EB2 để làm việc các trường đại học thì các bạn thứ nhất là phải tìm cái trường đại học nào đang cần người từ xa như vậy, cần đúng những cái tài năng của mình như vậy, và xin trường đứng ra làm người chủ nhân thuê mướn lao động, đứng ra xin cho mình cái EB2 này bằng cách là họ viết thơ bảo lãnh, rồi họ cũng xin theo đúng với sở di trú Mỹ, họ cũng rao tìm kiếm người và kiếm không được, rồi họ chứng minh là kiếm không được mà họ chỉ chọn mình mà thôi, đó là EB2. Còn nếu không thì các bạn phải hoàn toàn rất là xuất sắc, rất là tinh tú ha, rất là ưu tú để mà được cái NIW, tức là miễn trừ vì lợi ích quốc gia, chứ không phải là vì an ninh quốc gia không, mà vì lợi ích quốc gia của nước Mỹ. Lợi ích quốc gia của nước Mỹ này nó gồm rất là nhiều lĩnh vực, từ y cho tới kỹ thuật, cho tới sinh học, hoặc là cho tới công nghệ, hoặc là cho tới những cái lĩnh vực y sinh, hoặc là cho tới những cái lĩnh vực là hóa học vân vân, những cái gì mà xem là quyền lợi an ninh quốc gia, quyền lợi nước Mỹ, thì những cái lĩnh vực đó nó là STEM chủ yếu thì nó sẽ được chiếu cố với cái thể thức gọi là NIW. Hoặc là một cái khác nữa là EB1B, là một cái loại visa dành cho những nhà khoa học, những giáo sư, những tiến sĩ tài năng xuất chúng muốn đóng góp với nước Mỹ thì cũng có thể tới nước Mỹ bằng cái visa đó. Thì những cái visa này rất là khó khăn để mà có được. Dĩ nhiên là nó phải có một cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt, không chỉ là những người Việt ở nước ngoài mà tới cả những người Ấn Độ, những người Trung Quốc, những người trên khắp nơi trên thế giới, nhân tài rất nhiều trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, họ muốn tới Mỹ để đóng góp hoặc là để phát triển tài năng, thì mình phải cạnh tranh với họ để xin được một cái suất như vậy, thì chắc chắn là mình sẽ có những cái mà mình phải chứng minh rất là khó khăn. Đó là những cái con đường tiến tới Mỹ, tiến tới các trường đại học Mỹ để làm việc lâu dài. Ngoài ra cũng có những cái con đường mà trong nghề giáo này cũng có thể tới Mỹ làm việc ngắn hạn. Ví dụ như giáo sư thỉnh giảng, mình nghe rất nhiều những cái chuyến đi thỉnh giảng như vậy là những cái chuyến đi mà nhiều người mơ ước để mà bồi bổ kinh nghiệm cho mình, học hỏi thêm, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau và có thêm kiến thức về Anh ngữ, về sinh ngữ nữa. Thì giáo viên thỉnh giảng tới Mỹ dạy cũng là một cái điều rất là khó khăn, nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng phổ biến hơn là những cái dạng visa mà Trâm Y vừa kể. Thì xin giáo sư cho biết, giáo viên thỉnh giảng ở Mỹ đó mà từ nước ngoài mời vào đó, thì nó có một cái quy định là một năm bao nhiêu lần theo mùa học, một trường được bao nhiêu suất, và một suất như vậy thì dành cho những cái khu vực nào trên thế giới hay không, đặc biệt là khu vực Việt Nam, thì cái cơ hội đó nó có lớn hay không đối với các trường đại học Mỹ hiện nay, thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là tôi không có đủ khả năng để nói về cái visa nếu mà không có làm research về cái chương trình này, nhưng mà để áp đúng để trả lời cái câu hỏi của cô là có những cái nhu cầu mà để cho các giáo sư đi qua dạy ngắn hạn hay dài hạn, thì chúng ta đã nói sơ qua ở trên là đôi lúc có những cái nhu cầu mà chúng ta không có kiếm được những người ở địa phương này, những giáo sư có những cái ngành mà có thể là chúng ta cần những người giáo sư ở các nước ngoài vào. Thì cái thứ nhất là chúng tôi phải đạt được, phải coi những ứng cử viên có thể đạt được những cái điều kiện mà để được mời tới để giảng dài hạn hay ngắn hạn. Thì có những cái phương pháp giống như chúng tôi có thể mời các giáo sư về làm adjunct professor. Thì chương trình này thì thường tối đa thì được khoảng 2 năm. Thì tùy theo những giáo sư đó, họ có thể tự xin và qua sự ủng hộ của trường đại học chúng tôi xin một visa tới. Nhưng mà chúng tôi hôm nay chỉ nói về cái lĩnh vực từ đại học. Thì muốn được thỏa những điều kiện, cái thứ nhất là các giáo sư này phải xuất sắc trong cái ngành của mình. Tại vì nếu không xuất sắc thì chúng tôi cũng có thể kiếm được những giáo sư ở Mỹ mà có thể dạy. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng tôi phải đòi hỏi rằng là các giáo sư này có những cái khả năng dạy trong cái ngành này hay là làm nghiên cứu trong cái ngành này mà xuất sắc qua cái sự xuất bản những cái bài báo trong cái ngành mà các giáo sư dạy. Và ngoài ra cái trước khi chúng tôi chọn, chúng tôi phải làm những cái buổi interview để coi rằng là các giáo sư này có khả năng, mặc dù họ có thể giỏi trong cái lĩnh vực này, viết những bài báo rất là lưu loát trong cái lĩnh vực này, nhưng mà chúng tôi muốn chắc chắn rằng là khi các giáo sư này qua đây có đủ khả năng tiếng Anh để mà dạy trong các lớp để cho các sinh viên họ hiểu. Mặc dù là những cái bằng chứng cho các giáo sư này là rất là cao về lĩnh vực qua những cái bài báo viết, nhưng mà tôi muốn chắc anh là khi mà các giáo sư này tới có đủ khả năng để dạy Anh văn ở trong, ngoài ra phải qua những cái hội đồng. Thì khi mà chúng tôi đưa ra những cái điều kiện như vậy thì không phải là ai nạp đơn cũng được. Chúng tôi phải lập ra một cái hội đồng gọi là search committee để mà nhận những cái đơn mà các giáo sư ở nước ngoài họ muốn tới. Thì hội đồng này họ sẽ duyệt qua kiểm tra tất cả những cái thành tích của giáo sư và cuối cùng lựa ra 3 người để mà interview, và sau đó thì chúng tôi giới thiệu những giáo sư này với những cái người làm việc luật sư ở bên này để làm sao giúp đỡ các giáo sư này xin được cái visa qua. Thì chương trình thường thường là ngắn hạn là 1 năm và có thể được gia hạn, và ngoài ra có những chương trình có thể chúng tôi cho các giáo sư tới dạy rất là dài hạn, có thể đến 4 5 năm, thì cứ mỗi năm đó là mình gia hạn cho đến khi mà những cái nhu cầu của chúng tôi được thỏa mãn ở bên này.
Giáo sư có nói rằng là để được thỉnh giảng mời qua Mỹ dạy trong thời gian ngắn hạn như vậy đó, thì nó cũng phải có những cái điều kiện bắt buộc phải đáp ứng. Những điều kiện đó là gì, thưa giáo sư? Bắt buộc
Những
phải
điều
là
kiện
một
thứ
tiến
nhất
sĩ.
là phải có bằng tiến sĩ. Chúng tôi là muốn dạy ở đại học, thì tối thiểu cũng phải có bằng tiến sĩ. Đôi lúc chúng tôi có thể có những cái luật trừ, có thể là, nhưng mà tối thiểu là phải có bằng thạc sĩ về trong cái ngành đó. Nhưng mà thường thường chúng tôi chỉ nhận những các giáo sư có bằng tiến sĩ. Tiến sĩ có thể là từ các những cái quốc gia mà không phải ở Mỹ. Giống như tiến sĩ ở Việt Nam trong một cái đại học nào đó nổi tiếng mà các giáo sư này họ đã chứng minh rằng là có những cái thành tích rất là tốt thì chúng tôi nhận vào. Cái bằng cấp là quan trọng nhất. Cái thứ nhì là những kinh nghiệm, tối thiểu là chúng tôi phải rằng là các giáo sư này có kinh nghiệm đi dạy ở các đại học của họ tối thiểu là 3 đến 4 năm, không phải là các giáo sư bắt đầu đi dạy. Nếu mà từ 10 năm trở lên thì chúng tôi thấy có thể là an tâm hơn là các giáo sư này họ có đủ khả năng để ở lại các đại học ở Việt Nam hay là các nước ngoài. Có thể là có ngạch rồi thì chúng tôi sẽ mướn các giáo sư này đi dạy ngắn hạn ở ở Mỹ hay là dài hạn ở Mỹ.
Thứ nhất á, là cái công trình nghiên cứu của họ hoặc cái lĩnh vực của họ cũng đáp ứng đúng cái nhu cầu của cái đại học Mỹ bên đây. Là họ cũng có bề dày kinh nghiệm, họ cũng rất là chuyên môn, họ cũng rất là gọi là có thành tích vượt bậc trong cái lĩnh vực đó mà đại học Mỹ bên đây cảm thấy cần cái tài năng đó để họ đóng góp trao đổi lẫn nhau thì họ sẽ mời. Nhưng mà thứ hai nữa là quan trọng nhất, những cái cơ bản nhất là phải có cấp bậc tiến sĩ trở lên, cũng phải có những công trình nghiên cứu khoa học nặng ký được công nhận, có giá trị trở lên, và ít nhất là cũng phải có là trên 4 năm kinh nghiệm, phải không giáo sư?
Tối thiểu là trên 4 năm kinh nghiệm để mà chứng minh rằng là họ có khả năng để dạy ở đại học này trong thời gian 4 năm. Thường thường mà nếu ở nước Mỹ trong thời gian 4 năm mà không ở lại trước đại học là không có đủ khả năng. Mà nếu mà quá 4 năm rồi mà ở một đại học nào đó ở Việt Nam hay là các quốc gia khác thì chứng minh rằng là họ có đủ khả năng để tồn tại ở lại cái đại học đó.
Và cái chuyện mà mình chứng minh như vậy đó là hoàn toàn ứng viên là nộp đơn, nộp tất cả hồ sơ lý lịch của họ để chứng minh, hay là họ cần có người giới thiệu, hay là họ phải qua cuộc phỏng vấn thi sát ngạch ở đâu không, thưa giáo sư?
Thì chúng tôi thường thường có những cái vị trí như vậy, position như vậy thì chúng tôi quảng cáo trên mạng hay là qua những cái website của trường đại học chúng tôi thì các giáo sư ở nước ngoài họ có thể nạp đơn đến cái committee của cái vị trí đó. Thì cái committee đó họ sẽ coi kiểm tra những cái thành tích của những người nạp đơn và lựa ra, giống như chúng ta đã nói là tối thiểu là 2 3 người để mà interview. Thì cái mục interview, cái mục mà nói chuyện với họ là để mình kiểm tra qua cái khả năng Anh ngữ về đối thoại về Anh ngữ.
Thưa giáo sư, thế còn về lương bổng thì như thế nào? Đối với những cái việc mà mình được mời qua mình giảng dạy như vậy thì mức lương của mình tương đương với người bản xứ, mức lương của mình tối đa tối thiểu như thế nào trong cái thời gian mà mình hợp tác như vậy?
Tại vì chúng tôi thấy rằng là rất là công bằng khi mà chúng ta trả lương đúng theo cái căn bản ở Mỹ. Thì khi các giáo sư họ qua đây thì chúng tôi cũng trả cũng tương đương giống những giáo sư có bằng ở Mỹ và đi dạy ở Mỹ. Thì thường thường thì cấp bậc, tùy theo cấp bậc, nếu mà làm 1 năm thì chúng ta có thể mướn những giáo sư này với cái mức lượng từ 80.000 cho đến khoảng 60.000 đô la đến 80.000 đô la 1 năm.
Tức là cũng tương ứng với lại mức lương của người bản địa đó. Thí dụ cái vị trí đó người bản địa được trả lương bao nhiêu thì cái người giáo sư thỉnh giảng từ bên ngoài, từ nước ngoài vào cũng được trả lương bấy nhiêu chứ không có khác.
Vâng, tại vì chúng tôi thấy công bằng rằng là tại vì làm cũng một cái trong một cái lĩnh vực dạy thì chỉ có công bằng khi mình trả lương cũng tương đương với những người bản xứ ở đây.
Và cái điều kiện để mà gia hạn cái visa, ví dụ như là như giáo sư nói là ban đầu là 1 năm, sau đó thí dụ như là muốn được ở lại lưu lại tiếp để làm thêm năm tiếp nữa thì có cái điều kiện nào bắt buộc phải đáp ứng, ví dụ như là mình phải có bao nhiêu thành tích hoặc là mình phải có bao nhiêu người giới thiệu hoặc là mình phải có bao nhiêu bài đăng ký xuất bản hay như thế nào không?
Thì chúng tôi biết rằng là trong hệ thống để kiểm tra về cái khả năng dạy sư phạm của các giáo sư này thì chúng ta có những cái hội đồng. Hội đồng này họ có thể gửi những cái hội đồng viên đến ngồi ở trong những cái lớp học để mình cho những
Đánh giá đó, dự giờ để mà đánh
bài
giá.
ra. Cuối năm thì các sinh viên có cơ hội để mà làm cái gọi là student evaluation để mà đánh giá của giáo sư. Nếu mà sự đánh giá của những cái hội đồng viên của những cái hội đồng này với những cái sự đánh giá của sinh viên mà không không được cao lắm thì chúng tôi không có gia hạn.
Tức là cái sự đánh giá này nó dựa trên thực tế, tức là người ta sẽ có người chuyên môn tới dự giờ để mà kiểm tra cái năng lực cũng như là cái chất lượng giảng dạy của mình, cái sự đóng góp của mình tới đâu, hoặc là cho những người học viên của mình, những cái sinh viên của mình cuối học kỳ đánh giá để xem
Và
coi là
chúng tôi
họ.
không có thể là hoàn toàn dựa trên những cái sự đánh giá của các sinh viên. Thì đôi lúc những cái giáo sư họ dễ dàng thì sinh viên họ cho điểm cao, nhưng những giáo sư họ khó khăn thì có thể điểm thấp. Bởi thế cho công bằng là khi chúng tôi đánh giá không những từ các sinh viên nhưng mà có những cái thành viên trong cái hội đồng này hay các giáo sư ở trong trường đại học chúng tôi, thì những cái sự đánh giá của những người những giáo sư thì có thể là có thể là có giá trị hơn những cái sự đánh giá của các sinh viên.
Hoặc là ngoài cái chuyện là giảng dạy như vậy, mà nếu mà những người nghiên cứu, giáo sư qua để nghiên cứu thì chắc chắn là đánh giá vào cái thành tích nghiên cứu, thì công trình nghiên cứu phải không ạ? Thì nó
Thì
có
đương
cái
nhiên nếu mà chúng tôi mướn các giáo sư này để mà tới không những có giảng dạy mà làm việc về một cái ngành nào với một giáo sư ở trường đại học chúng tôi, thì cái cách dễ nhất là chúng tôi nói chuyện với những giáo sư làm việc với những giáo sư ở ngoại quốc tới, thì mình coi thử rằng là những cái thành tích của những người mà họ tới dạy có đầy đủ hay không, qua những sự xuất bản hay là viết proposal cho các cơ quan giúp đỡ về tài trợ về những cái nghiên cứu ở bên này. Thì cái hay nhất là mình nói chuyện với gọi là host professor, có nghĩa cái người mà họ đưa các giáo sư qua đây làm việc chung với họ, thì những cái feedback của họ rất là quan trọng.
Như vậy là với cái dạng mà giáo sư thỉnh giảng như vậy đó, thì mình sẽ đi theo cái diện visa gọi là H1B, không phải là EB. EB tức là visa dành cho người tới Mỹ làm việc tiến tới thẻ xanh định cư lâu dài. Còn đây là làm việc ngắn hạn rồi đi về,
Là
làm việc
H1B.
trao đổi ngắn hạn rồi đi về, thì là H1B visa. Thì nó có nhiều cái dạng visa khác nhau, áp dụng trong tất cả những mọi ngành nghề chứ không phải chỉ riêng ngành giáo, nhưng mà mình đang nói về ngành sư phạm, thì mình sẽ nói cho những cái giáo viên, giảng viên ở Việt Nam họ có biết là có những cái cơ hội như thế. Tức là thứ nhất là J1 visa là dành cho cái dạng visa mà nó trao đổi, phải không giáo sư? Thường thường là ở cấp thấp thôi, từ lớp 1, từ mẫu giáo lớp 1 cho tới lớp 12, thì thường thường là J1 là những cái dạng trao đổi ngắn hạn, trao đổi giáo viên giữa hai trường với nhau. Thì đó cũng là một cơ hội để cho các bạn làm nghề giáo ở Việt Nam có thể sang Mỹ học tập kinh nghiệm qua cái lĩnh vực giáo dục, thì đi bằng J1. Sau đó là tới H1B, visa tên là H1B, tức là visa tới giảng dạy, làm việc, không định cư, làm việc một thời gian ngắn rồi đi về. Thì mình vừa nói đó là H1B, đó là tùy theo từng trường. Có người, có trường thì cần một người ở với mình 1 năm, nhưng mà có trường thì thấy mình tốt quá muốn ở thêm, gia hạn thêm 2 năm, có người thì có 3-4 năm, tùy tùy cái nhu cầu của các trường và tùy cái sự đóng góp của mình như thế nào để người ta trân trọng, người ta kéo dài thêm cái thời gian công tác đó. Rồi thêm ngoài cái visa H1B đó thì có thêm những cái con đường khác tiến tới là đi làm việc mà ở lại luôn nước Mỹ định cư luôn, đó là EB1B rồi EB2, và đặc biệt hơn nữa là cái chương trình NIW, tức là miễn trừ vì quyền lợi quốc gia của nước Mỹ, là họ ưu tiên, họ đãi ngộ, họ mời mọc, họ gọi vào, họ không đòi hỏi những cái yêu cầu về chứng chỉ từ Bộ Lao động Mỹ, không đòi hỏi gì cả, chỉ đòi hỏi mình chứng minh là mình một thành viên xuất chúng trong cái lĩnh vực khoa học mình đang theo đuổi mà thôi. Rất là nhiều những con đường mà các nhà giáo, những người theo ngành sư phạm có thể đóng góp cho các trường đại học ở Mỹ, trong môi trường sư phạm ở Mỹ hoặc là môi trường giáo dục ở Mỹ, mà quý vị đã cùng chúng tôi điểm qua từ dễ nhất cho tới khó nhất, từ ngắn nhất cho tới dài nhất. Và cái mức lương mình đang nói về H1B visa, tức là đi giảng dạy ngắn ngày rồi đi về, mà đặc biệt là gọi là đi thỉnh giảng đó, thì cái mức lương cơ bản tối thiểu ít nhất đó, cho H1B visa thì cũng phải là 60.000 theo cái quy định của lao động Mỹ đó, thì ít nhất H1B visa phải nhận được cái mức lương cơ bản hàng năm là phải 60.000 một năm, và phải được trả trực tiếp, tức là thẳng thắn sòng phẳng trả trực tiếp đó, cash in hand đó, gọi là trả trao tận tay, chứ không Tức là không có qua những cái, thí dụ như bạn các bạn đi mà dạng mà những cái visa EB này kia thì các bạn có thể là phải bị khấu trừ thuế má hả giáo sư, còn H1B visa này thì mình nghe nói là cash in hand, tức là trả tận tay. Giáo sư có biết cái chuyện mà chi trả cho những cái giáo sư mà H1B visa này có phải đóng thuế hay không?
Chứ không, tại vì chúng tôi thấy rằng là chương trình ngắn hạn này họ không có phải trả thuế, họ trả theo giống như ở Mỹ mình gọi là 1099, có nghĩa là mình chỉ trả cho họ xong rồi họ quyết định rằng là họ muốn đóng thuế như thế nào cho nước Mỹ hay là đóng thuế ở Việt Nam thì tùy tùy họ. Và chúng tôi không có làm giống như là W4 là có thể là mình lấy thuế trước, thì cái đây là giống như là trường hợp 1099 ở Mỹ đó con.
Nói về cái giáo sư thỉnh giảng, thưa giáo sư, thì mình thấy là có tối đa tới 4 năm, nhưng mà có thêm cái cơ hội nào xa hơn thế nữa không? Có thể là sau 4 năm đó quay trở lại lần nữa hay không? Hay là với một cái suất như vậy thì chỉ là một lần trong đời, có mức tối đa tối thiểu như thế nào không, thưa giáo
Theo
sư?
chúng tôi biết thì không có cái vấn
Giới
đề
hạn bức trần.
về nếu mà các giáo sư này họ có khả năng, thì thường thường những trường hợp này mà mình thấy các giáo sư này họ có những cái khả năng rất là tốt thì chúng ta có thể đi vào những cái chương trình EB1 hay là EB2 ở trên, tại vì họ đã chứng minh được là một thời gian là họ làm trong những cái ngành đã đổi qua những cái ngành mà nó có thể liên quan đến cái an ninh quốc gia. Thì đó là cái bước thứ nhì, những cái mục đích các giáo sư họ qua đây họ đi làm một thời gian để có cơ hội thu thập những cái thành tích để xin qua một cái hệ thống khác để được lấy thẻ xanh là EB1 và EB2.
Nó cũng có cơ hội tiến tới đó nếu mà mình có những cái năng lực vượt trội mà đáp ứng cái nhu cầu về lợi ích của nước Mỹ, thì mình có thể được các trường đại học coi như là mời gọi và tiếp tục công tác lâu dài hơn, sẽ giữ mình lại lâu hơn. Thì nếu cái sự lâu dài đó kéo dài nhiều hơn là cái H1B visa có thể cho phép, thì các trường sẽ đứng ra có thể tài trợ cho mình tới tiến tới thẻ xanh, ở lại định cư lâu dài để làm việc lâu dài. Cảm ơn giáo sư. Ở đây có câu hỏi là những người đã có I-20 đó mà muốn đổi sang trường khác phù hợp hơn á, thì có phải đóng phí service lần nữa hay không?
À, tôi không biết rõ về cái đó, nhưng mà tôi biết là được là I-20 thì khi mình xin là nó chứng nhận rằng là mình có đủ điều kiện để xin được cái F1 visa đó, thì các bạn có thể làm việc với lại các cơ quan ở trong cái đại học của bạn. Thì cái đó là tôi không có biết rõ, có thể là tôi có làm việc trong quá khứ nói về cái đó nhưng mà bây giờ không có chắc được cái trả lời.
Tức là muốn hỏi về cái phí service á, là đóng một lần cho một trường nhận được một cái I-20 như vậy, hay là cái phí service này nó có thể áp dụng được cho nhiều trường, nếu mình đổi ý mình không muốn trường này, mình xin qua trường khác, I-20 khác, thì phải đóng lại cái service fee
Xin
đó nữa
lỗi
không?
tôi tại vì tôi không có nhớ rõ, bởi thế không dám trả lời.
Rồi hỏi từ B2 mà sang F1, tức là đang đi du lịch mà chuyển sang du học, thì có nộp được cái đơn xin chuyển dạng này, gia hạn cái visa cùng một lúc hay không, hay là phải đổi thành F1 trước?
À, chúng ta đã trả lời câu hỏi này tuần vừa rồi, thì cái mục đích cho đi đi du lịch có nghĩa là đi chơi ở Mỹ, thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà từ đó mà chuyển qua cái F1 visa nó rất là khó khăn, người ta phải đòi hỏi các người nạp đơn này trở lại Việt Nam để xin cái visa F1.
Trở lại với lại cái giáo sư thỉnh giảng, cái giáo sư thì nhu cầu ở nước Mỹ nhìn chung giáo sư thấy là những lĩnh vực nào, những ngành nghề nào thường thường có những cái suất mời gọi giáo sư thỉnh giảng từ nước ngoài nhiều nhất?
Cái này cũng rất là khó khăn để mà trả lời tổng quát. Thì cái này là thường thường nó tùy theo cái nhu cầu của một cái đại học nào đó thôi. Nhiều đại học họ có những cái chương trình giảng dạy mà họ cần những người ở nước ngoài và phù hợp. Thì nói chung ra là tùy theo cái nhu cầu giảng dạy của cái đại học đó.
Chứ còn nhìn chung là nó không có một cái chương trình nào của cái cấp quốc gia là sẽ ưu tiên cho những cái ngành nghề nào mời gọi người nước ngoài nhiều hơn những ngành nghề khác, phải không ạ?
Dạ thưa cô không ạ.
Có nhiều người thắc mắc là nếu mà tôi làm tiến sĩ, tôi ra cái bằng tiến sĩ tại Mỹ, tôi tới Mỹ tôi nghiên cứu để mà tôi theo đuổi một cái luận án tiến sĩ và tôi tốt nghiệp tiến sĩ tại Mỹ đó, thì tôi có cái cơ hội tiến tới thẻ xanh với cái luận án tiến sĩ đó hay không?
Thì đúng anh nói rõ ràng là cái thứ nhất là khi mà làm xong tiến sĩ rồi thì không có đầy đủ, phải có những cái chứng minh rằng là mình có những cái tài năng trong cái lĩnh vực này, là phải xuất bản những cái bài báo, tại vì làm tiến sĩ viết xong cái luận không có đủ chứng minh rằng là mình có đủ cái khả năng trong thành này, tại vì viết luận án chỉ là một cái bước đầu mà thôi. Và trong cái thời gian OPT 3 năm thì các bạn có thể dùng cái thời gian đó xuất bản và những cái bài báo trong cái ngành của mình, thì hy vọng rằng là nó sẽ đạt được những cái điều kiện EB2, và EB1 thì không có được, nhưng mà EB2 có thể được.
EB2 có nghĩa là cái visa dành cho tiến tới thẻ xanh á, mà thông qua công ăn việc làm đó. Có nhiều người họ nghĩ rằng là tiến sĩ là một cái cấp bậc rất là cao, cũng là khoa bảng rồi phải nghiên cứu khó khăn. Mà tôi tới Mỹ để tôi nghiên cứu một cái lĩnh vực nào khó khăn đó và tôi tốt nghiệp từ Mỹ có được cái bằng tiến sĩ, hoặc là từ cái công trình đó mà tôi được công nhận là tiến sĩ ở Mỹ, thì tôi có cái cơ hội tiến xa hơn là ở lại nước Mỹ làm việc lâu dài hay không? Đó là cái câu hỏi.
Vâng, thì chúng tôi đã nói rằng là cái viết hoàn thành xong cái luận án tiến sĩ thì đó là một cái bước đầu mà thôi. Muốn chứng minh được, tại vì khi mà xuất bản những cái bài báo thì qua những cái hội đồng kiểm tra rất là khắt khe. Những làm cái luận án thì tùy theo cái những giáo sư ở trường đại học đó mà thôi. Và muốn chứng minh rằng là mình có khả năng thì phải xuất bản những cái bài báo trong cái lĩnh vực đó.
Phải tiến xa hơn nữa, cái chuyện là mình có bằng tiến sĩ hoặc là một cái công trình nghiên cứu thành công tiến sĩ ở Mỹ, nó không phải là con đường trực tiếp để dẫn tới thẻ xanh định cư ở Mỹ, mà nó phải qua rất là nhiều những cái điều kiện khác nữa kèm theo. Tức là mình phải có nơi cần cái tài năng đó của mình, rồi mình cũng phải chứng minh là mình xuất chúng vượt trội hơn rất nhiều người khác. Tại sao mình đáp ứng được cái nhu cầu của nước Mỹ về cái lợi ích của nước Mỹ thì mình mới được tiến tới những cái visa gọi là định cư, là EB1 hay là EB2, chứ không phải là có cái bằng tiến sĩ ở Mỹ là cái con đường ở lại Mỹ nha. Các bạn phân biệt rõ ràng. Và có nhiều người hỏi thăm rằng là cái bằng tiến sĩ trong cái ngành STEM thì sau khi có được cái bằng tiến sĩ ngành STEM có thể ở lại làm việc tới 3 năm ở Mỹ phải không ạ?
Chúng ta trả lời rồi là STEM thì được cái quyền lợi là xin được 1 năm và gia hạn đến 2 năm, chứng tỏ rằng là
Tổng
cái
cộng là 3 năm.
chi cho cái ngành STEM, đặc biệt cho ngành STEM là được 3 năm.
Đặc biệt là 3 năm ngành STEM đó là vẫn giữ cái visa F1 đó. Cái lúc đó mình đang nói là vẫn là F1, là một người du học sinh. Sau
Vâng.
khi tốt nghiệp tiến sĩ rồi, ở lại 1 năm OPT là bình thường. Nhưng mà đối với ngành STEM thì thêm được 2 năm nữa, là tổng cộng 3 năm cho ngành STEM, là vẫn là visa F1. Rồi sau 3 năm đó, họ có hợp pháp chuyển tiếp thành một cái visa ở lại làm việc định cư luôn không?
Tùy theo, nếu mà các bạn muốn làm xin thêm cái chương trình EB1, EB2 thì có thể được, nhưng mà không được thì phải về lại nước mà thôi.
EB1 hoặc EB2 là một lần nữa nó trở lại với cái chuyện là mình có cái tài năng nào hay không, và người ta có
Vâng.
trọng dụng, người ta có cần cái tài năng của mình ở Mỹ để người ta lưu giữ mình lại hay không. Đó là cái câu trả lời cho những
Thì
bạn.
thường các sinh viên ra tiến sĩ ở Mỹ thì họ xin đi postdoc hay là đi dạy ở một đại học liền, thì trong cái thời gian 3 4 năm đó thì mình chứng minh được cái tài năng của mình, và các đại học đó họ có thể họ muốn mình ở lại thì họ có thể qua chương trình EB2 hay là không cần cái NIW, thì tùy theo. Đó là cái cách hay nhất khi các bạn ra tiến sĩ, thì các bạn nên không phải đi làm OPT nhưng mà đi thẳng vào xin việc các đại học, một là postdoc hay là đi làm giảng dạy giáo sư ở các đại học. Thì sau 3 năm 4 năm mà được cái khi mà đi làm như vậy thì họ phải xin được cái visa để làm việc, trong thời gian đó thì các bạn chứng minh mình có đủ khả năng để các đại học này họ đứng ra ủng hộ cho mình cái đơn để xin được cái EB2 để có thể sang.
Đó là cũng có nhiều bạn du học sinh Việt Nam mà qua đây làm luận án tiến sĩ hoặc là học về tiến sĩ đó, họ cũng áp dụng cái con đường đó để họ có cơ hội nghiên cứu lâu dài hơn, học hỏi nhiều hơn ở nước Mỹ, hoặc là có thể là hứa hẹn những cái tương lai là có thể tiến xa hơn là tới thẻ xanh định cư nữa. Thì đó là những cái con đường mà người từ nước ngoài có thể vào nước Mỹ đóng góp trong cái lĩnh vực giáo dục, trong cái môi trường sư phạm ở nước Mỹ thông qua các trường đại học, các trường học, từ các dạng thẻ xanh khác nhau và từ những cái dạng công việc hoặc là tài năng hoặc là cái sự đóng góp hoặc cái nghiên cứu khác nhau. Mà đặc biệt mình thấy là hầu hết á, những cái dạng này là STEM, không giáo sư, lĩnh vực STEM
Vâng.
thì nó có nhiều cái cơ hội hơn, nó có
Vâng. Nhưng mà
nhiều
có
cái
nhiều những
hy
cái
vọng
chương
hơn.
trình và làm trong hệ thống xã hội đó, nó cũng giống như là về những cái chương trình không ở trong STEM nhưng mà mình có thể chứng minh được là những chương trình này họ liên quan đến cái an ninh quốc gia của Mỹ, chương trình xã hội chẳng hạn, conflict, những cái đó thì có thể không có phải ở STEM, nhưng mà nó cũng thể tùy theo cái người luật sư họ có đủ khả năng và đủ kiến thức để mà chứng minh rằng là mặc dù cái ngành này không phải ở trong STEM nhưng mà nó liên quan đến cái an
lợi
ninh
ích quốc gia của nước Mỹ. Thì cũng có thể có cơ hội, nhưng mà tuy nhiên là nó ít hơn, tại vì thường thường á, nước Mỹ họ trọng dụng nhân tài về kỹ thuật, về kỹ sư, về về chế tạo này kia ha, thì những cái ngành về STEM á nó có nhiều ưu thế hơn. Những cái ngành về khoa học xã hội nhân văn á thì nó hơi bị lép vế, tức là cái nhu cầu nó không có nhiều. Để mà để mà có cơ hội mà hợp tác từ xa, hoặc là đi qua hợp tác ngắn hạn, hoặc là hợp tác lâu dài, hoặc là đặc biệt là được miễn trừ vì lợi ích quốc gia đó, thì những cái ngành trong khoa học xã hội nhân văn thì nó hơi khó khăn. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Mình vừa điểm qua tất cả những cái điều kiện, những cái visa cũng như là những cái yêu cầu của các trường đại học Mỹ đối với người nước ngoài nếu như họ có cái nhu cầu muốn cộng tác, thì từ ngắn hạn tới dài hạn, và cũng làm những cái cơ hội cho các bạn ở Việt Nam nếu cảm thấy mình đáp ứng được những nhu cầu đó, thì các bạn có thể gõ cửa những nơi đáp ứng quyền lợi cho mình. Ví dụ như các bạn tìm kiếm cho các trường đại học nào đang có những cái suất đó, họ đang cần người như thế, thì các bạn có thể đáp ứng, các bạn hiểu biết được là những cái luật lệ như thế nào, phải thông qua những cái con đường nào, quá trình như thế nào, thì các bạn có thể tiến tới cái việc là xin đăng ký ghi danh để có thể có những cơ hội rộng mở hơn cho mình trong cái lĩnh vực nghề nghiệp, lĩnh vực học thuật. Thì cũng mong là chương trình này đã mang đến cho các bạn những cái thông tin rất hữu ích. Cảm ơn sự giúp đỡ của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trong chương trình ngày hôm nay, với những thông tin và cái sự hướng dẫn như vậy. Và chúng tôi mong được đón tiếp các bạn thường xuyên tối thứ hai mỗi tuần, tối tuần thứ hai tuần tới đó, mình sẽ trong một chủ đề mới sẽ giới thiệu những thông tin cập nhật về giáo dục và du học Hoa Kỳ. Mong các bạn đón xem thường xuyên nha. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Giáo sư có cái gợi ý gì cho tuần tới chưa? Tuần tới giáo sư sẽ giới thiệu chủ đề gì? Giáo sư
có thể... cô, chúng ta sẽ bàn luận, đưa ra một chương thích hợp cho các khán thính giả của đài.
Dạ, lúc này thì có nhiều người đang quan tâm tới cái bằng TOEFL, những cái chứng chỉ quốc tế, những cái bài thi quốc tế để được đi du học Mỹ đó. Thì nó có những cái trục trặc ở về phía Việt Nam, có những tin đồn rằng là những cái bài thi đó không có tổ chức ở Việt Nam nữa. Thì chắc các bạn cũng đang rất là lo ngại là không biết là mình sẽ thi ở đâu, lấy bằng TOEFL ở đâu, hoặc những cái chứng chỉ quốc tế đó ở đâu để mà kịp ngày kịp giờ đăng ký vào các trường đại học Mỹ. Thì có lẽ là tuần tới mình sẽ giải đáp những cái lo âu, những băn khoăn đó cho các bạn nhé. Mời các bạn đón xem thường xuyên tối thứ hai mỗi tuần chương trình Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Trà My cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn giáo sư, và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần tới.
Xin chào cô và kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.